Cách người thành đạt xử lý những kẻ đầu độc môi trường.
Kẻ đầu độc môi trường phớt lờ mọi logic, một số hoàn toàn vô tâm với tác động tiêu cực họ gây ra cho những người xung quanh, số khác lại tìm thấy sự thỏa mãn từ việc tạo ra cảnh hỗn loạn và khiêu khích người khác. Dù theo cách nào thì họ cũng tạo ra phức tạp, xung đột và sự căng thẳng tồi tệ nhất. Các nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra căng thẳng chỉ có thể tác động tiêu cực lâu dài tới bộ não. Chỉ vài ngày tiếp xúc với căng thẳng cũng gây ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh của hồi hải mã, hippocampus, một vùng quan trọng của não bộ có chức năng lưu giữ thông tin và hình thành ký ức. Căng thẳng trong nhiều tuần sẽ làm tổn hại nghiêm trọng các sợi nhánh thần kinh, cánh tay nhỏ mà các tế bào não sử dụng để giao tiếp với nhau. Và căng thẳng trong nhiều tháng có thể hủy hoại tế bào thần kinh vĩnh viễn. Căng thẳng là mối đe dọa đáng sợ đối với thành công của bạn. Khi căng thẳng vượt kiểm soát, não bộ và hiệu suất của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hầu hết, các tác nhân gây ra căng thẳng trong công việc đều dễ nhận ra. Chính là các yếu tố căng thẳng bất ngờ mới khiến cho bạn ngạc nhiên và gây tổn hại cho bạn nhiều nhất. Nghiên cứu gần đây của khoa sinh học và tâm lý học lâm sàng của Đại học Fenris Stiller, Đức đã phát hiện ra rằng tiếp xúc với các chất kích thích sẽ gây ra cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ. Tương tự, kiểu tiếp xúc bạn nhận được khi đối phó với một người hiểm độc gây ra phản ứng căng thẳng mãnh liệt cho bộ não của các đối tượng, dù là tiêu cực, độc ác, hội chứng nạn nhân hay là sự điên cuồng đơn thuần. Kẻ đầu độc môi trường khiến bộ não của bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, cần phải tránh bằng bất cứ giá nào. Để đối phó với kẻ đầu độc môi trường, bạn cần cách tiếp cận cho phép bản thân kiểm soát toàn diện những gì có thể và loại bỏ những điều không thể. Điều quan trọng cần ghi nhớ là bạn kiểm soát được nhiều thứ hơn những gì bạn nhận ra. Khả năng xử lý cảm xúc và duy trì bình tĩnh dưới áp lực liên quan chặt chẽ với hiệu suất hoạt động của bạn. Thailand Smart đã thực hiện nghiên cứu với hơn 1 triệu người và phát hiện ra 90% những người thành đạt rất giỏi quản lý cảm xúc lúc căng thẳng để duy trì và kiểm soát được sự bình tĩnh. Một trong những năng lực tuyệt vời nhất của họ là khả năng tập trung vào những kẻ đầu độc môi trường. Những người thành đạt biết sử dụng các chiến lược đối phó hữu hiệu để ngăn chặn kẻ hiểm độc từ xa như sau. Người thành đạt biết đặt giới hạn, đặc biệt là với những người hay phàn nàn. Người hay phàn nàn và người tiêu cực là tin xấu bởi họ đắm chìm trong các vấn đề của bản thân mà không hướng tới giải pháp. Họ muốn người khác tham dự buổi tiệc đáng thương của họ để bản thân họ cảm thấy tốt hơn. Người ta thường thấy áp lực khi phải lắng nghe người hay phàn nàn bởi họ không muốn mình bị xem là kẻ tàn nhẫn hay thô lỗ. Nhưng có ranh giới rõ ràng giữa trao đôi tai đồng cảm và bị hút vào vòng xoáy tiêu cực cảm xúc của họ. Bạn có thể tránh điều này bằng cách thiết lập các giới hạn và tạo khoảng cách khi cần thiết. Hãy nghĩ theo cách này, nếu người phàn nàn hút thuốc, liệu bạn có ngồi đó cả buổi chiều để hít khói thuốc? Bạn tự tạo khoảng cách và cũng nên làm điều tương tự với người phàn nàn. Một cách hay để tạo ra giới hạn là hỏi người phàn nàn xem họ định xử lý vấn đề ra sao, hoặc là họ sẽ rơi vào trầm tư, hoặc sẽ chuyển cuộc đối thoại sang hướng tích cực hơn. Người thành đạt không để mình chết trong cuộc chiến. Người thành công biết tầm quan trọng của việc tồn tại để tham gia cuộc chiến khác, nhất là khi đối thủ của bạn là một kẻ đầu độc môi trường. Trong xung đột, mất kiểm soát cảm xúc khiến bạn nhất quyết không nhượng bộ và cuộc chiến như thế sẽ gây hại nghiêm trọng. Khi nghiên cứu và đáp trả lại cảm xúc của mình, bạn có thể lựa chọn trận chiến một cách khôn ngoan và chỉ giữ vững trận địa của mình đúng lúc. Người thành đạt biết vượt lên. Kẻ đầu độc môi trường khiến bạn phát điên bởi hành vi của họ hết sức phi lý. Đừng quên nhé, hành vi của họ thực sự không có lý do. Vậy thì, tại sao bạn lại phản ứng với họ một cách cảm tính và bị cuốn vào mớ hỗn loạn đó? Khi ai đó càng phi lý và vô căn cứ, đáng ra bạn càng dễ ra thoát ra khỏi bẫy của họ. Hãy ngừng cố gắng hạ gục họ trong cuộc trò chơi riêng của họ. Hãy tách khỏi họ và áp dụng cách tương tự như thể họ là một dự án khoa học hoặc bạn là bác sĩ tâm thần của họ. Nếu bạn thực sự tương đồng, bạn không cần phản ứng với mớ cảm xúc hỗn loạn mà chỉ sự việc thực tế. Người thành đạt ý thức về cảm xúc bản thân. Giữ khoảng cách cảm xúc đòi hỏi sự nhận thức. Bạn không thể ngăn người khác bấm trúng nút kích hoạt của bạn nếu không nhận biết khi chuyện nó đang xảy ra. Đôi khi bạn phát hiện mình ở trong một tình huống cần phải tập hợp lại cảm xúc và chọn cách tốt nhất hướng về phía trước. Đây là điều tốt và đừng ngại tìm cho mình thời gian để làm vậy. Thử nghĩ thế này, nếu một người tâm thần không ổn định tiếp cận bạn trên đường và nói rằng anh ta là John Kennedy. Không nên trực tiếp nói với anh ta rằng đó là sự thật. Khi bạn biết được một đồng nghiệp có suy nghĩ lệch lạc tương tự, tốt nhất là chỉ mỉm cười và gật đầu. Nếu bắt buộc phải giải quyết vấn đề, bạn nên dành thời gian để nghĩ cách xử lý tốt hơn. Người thành đạt biết thiết lập ranh giới. Đây là điều hầu hết mọi người có xu hướng đánh giá thấp, bởi họ cảm thấy không có cách nào kiểm soát sự hỗn loạn. Hoàn toàn sai lầm. Một khi đã tìm cách vượt lên một người, bạn sẽ thấy hành vi của họ dễ hiểu và dễ dự đoán hơn. Điều này giúp bạn suy nghĩ hợp lý về khi nào và ở đâu bạn phải chịu đựng họ và khi nào thì không. Chẳng hạn, ngay cả khi bạn làm việc gần gũi với ai đó trong một nhóm dự án, không có nghĩa bạn phải có mức tương tác trực tiếp với người đó giống như những thành viên khác trong nhóm. Bạn có thể thiết lập ranh giới, nhưng phải thực hiện một cách chủ động và tỉnh táo. Nếu cứ để mặc mọi việc xảy ra sao, bạn sẽ thấy bản thân mình không ngừng bị cuốn vào các cuộc đối thoại khó khăn. Nếu bạn thiết lập ranh giới và quyết định khi nào, ở đâu sẽ đối mặt với những người khó chịu, thì bạn có thể kiểm soát được phần lớn sự hỗn loạn. Bí quyết duy nhất là luôn sẵn sàng và giữ ranh giới ở nơi kẻ độc hại, đó sẽ là cố xâm phạm. Người thành đạt không để bất kỳ ai hạn chế niềm vui của mình. Nếu cảm giác vui vẻ và hài lòng của bạn đến từ ý kiến của người khác, thì bạn không còn làm chủ được hạnh phúc của mình nữa. Khi những người có trí tuệ cảm xúc cảm thấy hài lòng về việc họ làm, họ sẽ không để tâm đến ý kiến của bất kỳ ai hoặc để cho những nhận xét ác ý lấy đi niềm vui của họ. Trong khi không thể ngừng phản ứng với những gì người khác nghĩ, bạn không cần so sánh bản thân với người khác và luôn có thể suy xét lại ý kiến của người khác. Như thế, bất kể kẻ đầu độc môi trường nghĩ gì hay làm gì, bạn vẫn chứng tỏ được giá trị của bản thân. Bất kể người khác nghĩ sao về bạn tại một thời điểm nào đó, có một điều chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ tốt hoặc xấu giống như họ nói. Người thành đạt không chú tâm vào vấn đề mà là giải pháp. Bạn sẽ xác định được trạng thái cảm xúc của bản thân khi thực sự tập trung. Khi hãm mình vào các vấn đề cần phải đối mặt, bạn tạo ra và kéo dài căng thẳng và cảm xúc tiêu cực. Nhưng khi tập trung vào hành động hoàn thiện bản thân và cải thiện tình hình, bạn sẽ tạo ra cảm giác hiệu quả, mang tới cảm xúc tích cực và làm giảm căng thẳng. Đối với những kẻ đầu độc môi trường, việc đắm chìm trong sự điên cuồng và khó chịu của họ sẽ khiến cho chúng ta có thêm sức mạnh để chế ngự bạn. Cần ngừng ngay việc suy nghĩ về các vấn đề họ gây ra, thay vào đó hãy tập trung vào phương pháp đối phó với họ. Điều này mang tới hiệu quả cao hơn bởi bạn đã kiểm soát được bản thân và cũng làm giảm căng thẳng mỗi khi bạn tương tác với họ. Người thành đạt không quên. Người có trí tuệ cảm xúc cao thường nhanh tha thứ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ quên. Tha thứ đòi hỏi bỏ qua những gì đã xảy ra để tiến lên phía trước. Nó không đồng nghĩa với việc cho kẻ mắc lỗi thêm một cơ hội làm sai nữa. Những người thành đạt không muốn vô cớ bị mắc kẹt bởi sai lầm của người khác, thế nên họ nhanh chóng bỏ qua, đồng thời cũng rất quyết đoán trong việc bảo vệ bản thân, tránh các nguy cơ tương tự trong tương lai. Người thành đạt biết gạt bỏ độc thoại tiêu cực. Đôi khi, bạn hấp thu sự tiêu cực từ người khác, chẳng có gì sai trong việc cảm thấy tệ hại vì cách người ta đối xử với bạn. Nhưng những lời độc thoại, những cảm nhận về bản thân có thể làm tăng độ tiêu cực hoặc giúp bạn vượt qua nó. Độc thoại tiêu cực là không thực tế, không cần thiết, mà tự mua dây buộc mình. Nó cuốn bạn vào một vòng xoáy cảm xúc tiêu cực rất khó bứt ra. Vậy nên, bạn cần tránh độc thoại tiêu cực bằng mọi giá. Người thành đạt biết hạn chế lượng caffeine. Uống cà phê gây ra quá trình giải phóng hormone adrenaline. Adrenaline là một cội nguồn phản ứng chiến hay chạy, fight or flight. Một cơ chế sinh tồn quyết định xem bạn sẽ đứng lên chống lại hay chạy trốn khi phải đối mặt với một mối đe dọa. Cơ chế chiến hay chạy gạt sang một bên tư duy lý lý để ưu tiên cho một phản ứng nhanh hơn. Đây là điều rất tốt để điều khiển một con gấu đang đuổi theo bạn, nhưng chẳng mấy hay ho khi bạn đang đứng ngẩn tò te trên hành lang chứng kiến một đồng nghiệp giận dữ. Người thành đạt biết tranh thủ ngủ. Không thể nói hết được tầm quan trọng của giấc ngủ đối với việc tăng cường trí tuệ cảm xúc và quản lý mức độ căng thẳng. Khi ngủ, bộ não thực sự được tái tạo, lục lại tất cả ký ức trong ngày, rồi lưu trữ hoặc xóa chúng đi và nguyên nhân dẫn tới giấc mơ để bạn được tỉnh táo và sáng suốt lúc thức dậy. Sự tự chủ, tập trung và trí nhớ của bạn đồng loạt bị giảm xuống nếu bạn ngủ không đủ giấc hoặc không đúng cách. thiếu ngủ làm tăng hormone và gây căng thẳng. Một giấc ngủ ngon giúp bạn tích cực, sáng tạo và chủ động hơn trong cách tiếp cận kẻ hiểm độc, mang tới cho bạn một tầm nhìn cần thiết để đối phó hiệu quả với họ. Người thành đạt biết vận dụng hệ thống hỗ trợ. Tự bản thân bạn nỗ lực giải quyết tất cả mọi việc, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Để đối phó với kẻ đầu độc môi trường, bạn cần nhận ra các khuyết điểm trong cách tiếp cận của mình đối với họ, có nghĩa là cần khai thác hệ thống trợ giúp để có được cái nhìn bao quát về đối tượng. Ai đó ở nơi làm việc hoặc ngoài công việc ủng hộ và sẵn sàng giúp bạn có biện pháp xử lý tốt nhất trong tình huống khó khăn. Hãy nhận biết những người như vậy trong cuộc sống và nỗ lực tìm sự giúp đỡ của họ lúc cần. Chẳng hạn giải thích tình huống, có thể đưa ra một cách nhìn mới. Đa phần, người ngoài có thể nhìn thấy giải pháp mà bạn không thể nhìn thấy bởi họ không đặt quá nhiều cảm xúc vào tình huống như bạn.
5 cách xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp trong khi lịch làm việc quá bận rộn. Nhiều người trong chúng ta có lịch làm việc cực kỳ bận rộn, với hàng triệu thứ phải làm và không có đủ thời gian. Thật đáng tiếc khi có một ngày bận rộn mà kém hiệu quả do người khác không quý trọng thời gian của bạn. Nhưng may mắn là vẫn còn có những cách để vượt qua hành vi thiếu chuyên nghiệp của họ. Sau đây là 5 cách tạo mạng lưới có tính chuyên nghiệp. Cách đầu tiên, hợp tác với những người không lãng phí thời gian của bạn. Hãy quý trọng những người biết tôn trọng thời gian của bạn như chính bản thân bạn. Cần tập hợp xung quanh mình những đồng nghiệp luôn đúng giờ và hiểu rõ yêu cầu của lịch làm việc dày đặc. Rất nhiều người nhanh chóng muốn được ngồi không và rề rà bắt tay vào việc, loại bỏ những người như vậy ngay. Để tạo dựng mối quan hệ tốt, cần kết nối với những người thực sự chuyên nghiệp, hiểu tầm quan trọng của việc tiết kiệm thời gian và muốn công việc được hoàn thành. Điều thứ hai, sắp xếp các cuộc họp. Đừng để thời gian họp liên tục bị xáo trộn thất thường, ngoại trừ tình huống đột xuất. Thông báo với mọi người, cuộc họp ấn định lúc 3 giờ chiều, bởi nếu thời gian không cố định thì phải 3 giờ rưỡi các đồng nghiệp mới lững thững tới. Như thế nghĩa là bạn đã mất toi 30 phút bởi xếp lịch kém. Bạn sẽ phải hối tiếc nếu không ấn định rõ ngày và thời gian cụ thể cho tất cả các cuộc họp. Có thể xếp lịch bằng cách gọi điện thoại, gửi tin nhắn cá nhân tới tất cả những người muốn mời, hoặc gửi thư điện tử hay qua LinkedIn. Điều thứ ba, đừng bao giờ đi ăn một mình. Có thể bạn thích được yên tĩnh lúc giữa ngày, nhưng nên nhớ ăn trưa là cơ hội tuyệt hảo để hoàn tất nhiều việc khác. Hãy sắp xếp lịch ăn trưa với các chuyên gia khác để bạn có thời gian kết nối chất lượng với họ. Nếu đó là người đang cầm cùng dự án, bạn có thể thảo luận chi tiết và phối hợp lại lịch làm việc với họ. Nếu là người cùng phòng, bạn có thể bàn về kế hoạch hợp tác trong tương lai. Nếu là người ở phòng ban khác, bạn có thể thảo luận để tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bộ phận. Thậm chí, bạn có thể ăn trưa với bảo vệ cơ quan hoặc ai đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ với họ. Cơ hội là vô cùng vô tận. Hãy biến bữa trưa thành cơ hội tạo dựng quan hệ như một chuyên gia. Điều thứ tư, tổ chức hội nghị truyền hình. Để mọi người ngồi trước camera máy tính trong một giờ nhất định, dễ hơn rất nhiều so với cùng lúc tập hợp tất cả họ trong một căn phòng. Sử dụng các công nghệ trực tuyến như Skype hay Google Hangout để giao tiếp với những người xa cách cả lục địa hoặc gần chỉ mất 5 phút lái xe. Hội nghị truyền hình là lựa chọn thuận tiện nhất với nhiều nhóm làm việc. Giao dịch qua các dịch vụ như Skype hay Google Hangout là cách hết sức quan trọng để tạo dựng quan hệ như một chuyên gia. Điều thứ năm, đưa ra ý tưởng và phản hồi tích cực. Để đạt hiệu quả, bạn cần đưa ra phản hồi thực sự có giá trị. Không phải là thứ bạn chợt nghĩ tới 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Hãy dành lượng thời gian thỏa đáng để suy nghĩ về đề xuất các ý tưởng của bạn sẽ trình bày trong cuộc họp, tạo ra tư liệu hoặc trình chiếu slide. Ngay cả khi bạn không thực hiện có kế hoạch thực hiện hai thứ trên một hội nghị, hy vọng khi bạn liên tục đề xuất các ý tưởng mạnh mẽ và phản hồi tốt tại cuộc họp, người khác sẽ dành những điều tốt đẹp tương tự cho bạn. Càng ít đưa ra câu hỏi ngu ngốc hay ý tưởng non nớt thì càng đỡ lãng phí thời gian. Bạn cần đảm bảo và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp để xây dựng quan hệ như là một chuyên gia. 7 bí quyết khôn khéo để đối thoại can đảm với bất kỳ ai. Nghệ thuật đối thoại đích thực không chỉ là nói đúng vào đúng thời điểm, mà còn ở cách biết che giấu sai lầm trong lúc kích động. Dorothy Neville, nhà văn nữ người Anh, sinh năm 1826, mất năm 1913. Bạn có gặp vấn đề trong các mối quan hệ công việc và cá nhân khiến bạn phiền não? Liệu sếp có đòi hỏi ở bạn quá nhiều, nhưng bạn không biết cách cho ông ta, hay rằng mình không kham nổi? Bạn có điều muốn nói với đối tác, nhưng lại quá e ngại, không dám mở lời. Nếu câu trả lời là có, thì đã đến lúc bạn cần đối thoại can đảm với bất kỳ ai. Cuộc đối thoại để bạn thẳng thắn bày tỏ cảm nghĩ của mình về các vấn đề đang khiến bạn phiền lòng. Theo từ điển Oxford, can đảm, courage, được bắt nguồn từ chữ core, nghĩa là trái tim. Trong tiếng Pháp cổ, có từ courage biểu thị trung tâm của tất cả các cảm xúc. 7 bí quyết sau đây sẽ giúp cho bạn can đảm hướng tới các cuộc đối thoại. Trong đó, bạn có thể bộc lộ những cảm xúc thầm kín nhất của mình. Đối thoại can đảm sẽ thắp sáng con tim và cuộc sống của bạn. Điều đầu tiên, đối mặt với nỗi sợ hãi. Sợ hãi là một trong những nguyên nhân ngăn cản bạn đối thoại can đảm. Nỗi sợ hãi có nhiều kiểu ngụy trang. Một cách nhận dạng sự sợ hãi là xác định các lý do như tình hình không quá xấu, hay có lẽ vấn đề không lớn lắm. Nhưng ý nghĩa này rất nguy hiểm, bởi ở đây, sợ hãi đang cố gắng ngăn cản sự can đảm của bạn. Niềm tin hạn chế tiếp xúc thêm cho sợ hãi, nên quan trọng là bạn phải xác định rõ những niềm tin hạn chế đó là gì. Có thể bạn sợ bị từ chối, có thể bạn khiến cho mọi việc xấu đi, hoặc có thể bạn cảm thấy dễ bị tổn thương. Danh sách lý do dài vô kể. Khi đối mặt với sự sợ hãi, hãy đặt cho mình hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nếu không làm gì thì hậu quả ra sao? Điều thứ hai, tôi có sẵn sàng chấp nhận những hậu quả này? Rất thường là người ta tự nhủ, mình thấy ổn với hậu quả của việc không có cuộc đối thoại đó. Kết quả là mối quan hệ không được cải thiện và cảm giác ấm ức dai dẳng cứ lớn mãi. Không can đảm đối thoại chẳng mang lại mảy may điều tốt đẹp nào. Điều thứ hai, đối mặt với cái tôi. Hãy giải quyết vấn đề cái tôi. Nó có thể ngăn cản sự đánh giá khách quan và đạt được giải pháp có lợi cho một mối quan hệ. Trong đối thoại can đảm, bạn bộc lộ cảm xúc của mình và thành thật với bản thân. Nếu bảo vệ cái tôi của mình và để nó nắm quyền kiểm soát, thì bạn sẽ tập trung vào việc mình đúng chứ không phải sự thật khách quan. Cuộc đối thoại trở thành nơi bạn trút thất vọng hoặc giận dữ lên người khác. Một cuộc đối thoại nếu chỉ dành cho bản thân và quyền lợi của bạn sẽ là cuộc đối thoại vô nghĩa khi bạn chăm chăm thỏa mãn cái tôi của mình. Nếu thứ này càng ngày càng tệ, người khác sẽ cảm thấy bị công kích và sẽ phản công lại. Sẽ chẳng có giải pháp nào cả. Một khi kiểm soát được cái tôi và thực sự muốn chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, bạn sẽ sẵn sàng mở lòng, lắng nghe quan điểm của người khác. Cần nhớ rằng mục đích của đối thoại là can đảm, là tìm giải pháp cho lợi ích của một mối quan hệ hơn là cho mỗi cá nhân. Thông điệp sẽ được cảm và đón nhận khi bạn nói thật lòng mình. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là thay đổi lập trường nội tại từ tôi hiểu sang giúp cho tôi hiểu. Mọi thứ khác sẽ đi theo sau đó. Tula Storm, tướng Hải quân Mỹ. Điều thứ ba, biết rõ vì sao bạn muốn đối thoại can đảm. Trước khi bắt đầu đối thoại can đảm, hãy xác định rõ vì sao cần có nó, mục đích là gì và bạn hy vọng đạt được điều gì. Sau khi trả lời câu hỏi vì sao, bạn sẽ xác định xem đâu là các nguy cơ của một cuộc đối thoại can đảm. Nếu quyết định đối thoại, bạn cần làm rõ ba điều sau. Điều thứ nhất, bạn đang cố gắng đạt được điều gì? Điều thứ hai, bạn đang lắng nghe điều gì? Và điều thứ ba, điều gì mang tới cho bạn quyền được bắt đầu cuộc đối thoại? Điều thứ tư, sẵn sàng với trải nghiệm khó khăn. Khi đối thoại can đảm, bạn cần sẵn sàng thảo luận những điều không thể thảo luận. Các vấn đề bạn không muốn giải quyết, nhưng biết rõ, vẫn phải đối mặt. Ngoài ra, người khác có thể không thích những gì bạn nói và hoàn toàn chẳng muốn nghe. Sau khi chỉ ra lý do phải đối thoại, bạn cần nghĩ về cách tổ chức cuộc họp. Bước đầu tiên, để giảm thiểu khó khăn là đạt sự đồng thuận với người khác về việc tổ chức cuộc đối thoại. Sau khi nhất trí, cuộc đối thoại được bắt đầu bằng phần trình bày của bạn với 3 điểm sau. Điều thứ nhất, vì sao bạn muốn đối thoại? Điều thứ hai, bạn muốn thảo luận vấn đề nào? Và điều thứ ba, vấn đề đó tác động tới bạn ra sao? Khi kể câu chuyện của mình, bạn đang mở ra cơ hội cho một cuộc đối thoại và mời người khác tham gia. Nếu nhận được phản ứng thiện chí, bước tiếp theo là bắt đầu tìm hiểu vấn đề của cả hai phía và thảo luận cách đạt được tiến triển. Điều thứ năm, hãy thực tế trong kỳ vọng. Chúng ta có thể chuẩn bị và lên kế hoạch cho cuộc đối thoại can đảm. Tuy nhiên, ta không thể kiểm soát được kết quả mà chỉ có thể kiểm soát được bản thân mình. Hầu hết, mọi người thoải mái khi vấn đề cũ chưa được giải quyết hơn là tìm ra giải pháp. Vì thế, có thể bạn không tìm được điểm tương đồng, cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó. Nếu giải pháp tiềm năng, đòi hỏi người khác phải thực hiện một số thay đổi quan trọng. Họ cần thêm thời gian để nghiền ngẫm, vì thế đừng mong chờ đợi và nhận được kết quả tức thì khi đối thoại can đảm. Hãy thực tế với kỳ vọng của mình. Điều thứ 6, kiểm soát cảm xúc. Ba điểm mù cơ bản là tông giọng, biểu lộ nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Người nghe luôn chú ý tới chúng, còn người nói thì không. Julia Stone, tướng Hải quân Mỹ. Vấn đề nhạy cảm, cảm xúc của bạn dễ bị bùng nổ. Nếu vấn đề gây xúc động mạnh, bạn cần đảm bảo độ tỉnh táo và để biết rõ điều mình muốn nói. Một ý tưởng hay trong tình huống này là bạn hãy viết ra điều mà mình muốn nói và luyện tập với một người bạn hoặc một người trợ giúp. Kiểm soát tốt cảm xúc cho phép bạn lắng nghe người khác một cách khách quan và bình tĩnh trả lời, chuẩn bị và luyện tập trước khi giúp bạn có khả năng bị mất kiểm soát cảm xúc. Nếu cảm thấy bối rối và khó có thể tiếp tục, bạn nên đề nghị cả hai tạm ngưng, đạt cam kết về sắp xếp lịch họp ở một thời gian khác. Điều thứ 7, bằng mọi giá, cần tránh 7 sai lầm nghiêm trọng sau. Mục đích của đối thoại can đảm là hướng tới giải pháp chứ không phải quay lại đổ lỗi lẫn nhau. Nó không bao hàm sự thật, sự minh bạch và khả năng bị tổn thương. Rất khó khăn và đôi khi bạn có thể bị rối. Không sao cả, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục tiến lên, tiếp tục luyện tập. Cũng giống như khi chơi một môn thể thao mới, càng luyện tập sẽ càng giỏi hơn. Tuy nhiên, các 7 sai lầm nghiêm trọng có thể biến đối thoại can đảm thành một cuộc đối thoại độc hại. Điều thứ nhất, nói quá nhiều. Điều thứ hai, không có thông điệp rõ ràng. Điều thứ ba, không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Điều thứ tư, bắt đầu cuộc đối thoại bằng câu "Vậy mọi chuyện thế nào?" Điều thứ năm, cố gắng đơn giản hóa vấn đề quá mức. Nếu nó đơn giản thì đã không khó giải quyết. Điều thứ sáu, tập dượt và làm theo kịch bản quá nhiều. Điều này khiến bạn không thật. Điều thứ bảy, mất cảnh giác và mất mục tiêu. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ có xu hướng rơi vào trạng thái tự vệ, hoặc nếu tình hình thực sự xấu, ta sẽ rơi vào trạng thái chiến đấu. Mọi thứ sẽ rất tệ. Nếu thực sự khó khăn, hãy nhớ tới 7 bí quyết. Giữ cho nội dung trình bày của bạn rõ ràng, bình tĩnh, giữ âm thanh ôn hòa và kiểm soát cái tôi. Đối thoại can đảm là công cụ giúp giải quyết mâu thuẫn một cách lý trí. 7 bí quyết trên giúp cho bạn chuẩn bị tốt để đối thoại can đảm thành công. Không phải bao giờ bạn cũng đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, nếu thường xuyên duy trì đối thoại can đảm, thì các mối quan hệ trong công việc và đời sống cá nhân của bạn sẽ càng ngày phát triển và thành công. Vì thế, dù có e ngại, hãy thật can đảm tham gia đối thoại khi cần thiết. Hãy trèo lên đỉnh, anh nói, họ nói, chúng tôi sợ. Hãy trèo lên đỉnh, anh nói, họ bước lên, anh khẽ đẩy, và họ bay. Guillaume Apollinaire, nhà thơ Pháp. Đàm phán với người quyền lực hơn. Nơi làm việc có thể là một môi trường rất đáng sợ, nhất là khi bạn được giao nhiệm vụ đàm phán với người có quyền lực lớn hơn. Ta không thể tự lừa dối rằng đàm phán với người có quyền lực là dễ dàng, bởi sự thật là rất khó. Tuy nhiên, có một số thứ bạn có thể vận dụng để phát triển lập luận của mình và giúp cho bạn tự tin hơn trong cách tiếp cận đàm phán. Điều thứ nhất, chuẩn bị trước những gì sẽ nói. Không có chuyện gọi là chuẩn bị quá mức cho một cuộc đàm phán. Hãy cứ chuẩn bị trước và đảm bảo rằng bạn không chỉ có đủ kiến thức về chủ đề đàm phán, mà còn cả về đối tác đàm phán. Càng nỗ lực chuẩn bị, bạn càng tự tin hơn, người khác sẽ chú ý tới sự tự tin và kiến thức của bạn và sẽ coi trọng bạn hơn. Lấy ví dụ, giả sử bạn đàm phán với một đồng nghiệp cấp cao về các hành động thích hợp trong một dự án để có thể mang tới kết quả thành công, việc chuẩn bị các lập luận và lý do vì sao bạn nên tin việc chọn cách tiếp cận của mình thay vì của họ trên cơ sở số liệu, dữ liệu cụ thể đi kèm sẽ cho họ thấy bạn đã làm sẵn từ trước, đồng thời giúp họ nhìn nhận mọi việc trên quan điểm của bạn. Điều thứ hai, lường trước điều người khác muốn từ bạn. Trong quá trình chuẩn bị, bạn nên suy nghĩ về những điều người khác muốn, dự đoán lập luận của họ và điểm họ có thể phản đối. sẽ cho phép bạn tìm thấy dữ liệu và cách trình bày bảo vệ luận điểm của mình. Suy nghĩ về điều người khác muốn cho phép bạn phối hợp chặt chẽ với các luận điểm để đưa đáp ứng nhu cầu của họ, khiến nó có sức thuyết phục hơn và khó bị từ chối hơn. Chẳng hạn, giả sử bạn yêu cầu ngân sách để thuê một trợ lý, bạn cần tiên liệu những điều phía bên kia yêu cầu để lý giải cho chi phí phát sinh, bao gồm chứng minh rằng bạn cần một trợ lý và lợi ích của họ có thể thu được, ví dụ như tăng năng suất, hiệu quả cao hơn, thêm lợi nhuận. Điều thứ ba, giữ bình tĩnh. E ngại khi phải đàm phán với một người có quyền thế hơn là lẽ tự nhiên, nhưng quan trọng là phải giữ bình tĩnh. Dù là đàm phán tăng lương hay tài trợ cho dự án của mình, bạn phải luôn luôn tâm niệm rằng, dù cho họ có mạnh hơn, bạn vẫn phải có quyền trao đổi với họ. Hãy suy nghĩ tích cực và tự nói với bản thân cũng như một số người khác rằng bạn cảm thấy rất tự tin và đang có một thương vụ tốt. Cho người khác biết bạn đang lo lắng về một cuộc đàm phán, chỉ cho bạn càng thêm lo lắng hơn mà thôi. Hít thở thật sâu sẽ giúp cho thần kinh bạn tỉnh táo và trí não của bạn tập trung hơn. Điều thứ tư, suy nghĩ tích cực và đạt mục tiêu cao. Luôn suy nghĩ tích cực và đạt mục tiêu cao. Như thế, bạn sẽ không bị quá bi quan khi đối tác đàm phán chỉ đang đáp ứng yêu cầu của bạn. Để đạt được mục tiêu cao, bạn cần nắm rõ và tin tưởng rằng bản thân bạn lẫn thương vụ bạn đang theo đuổi có giá trị lớn đối với người khác. Đặt mục tiêu cao, đặc biệt hiệu quả trong thương lượng tăng lương. Khi có đủ số liệu như các dự án bạn đã đảm đương thành công và cả kinh nghiệm bản thân làm hậu thuẫn, nếu bạn đòi hỏi mức lương cao hơn, bạn nghĩ mình đã xứng đáng, nhiều khả năng sếp chỉ tăng cho bạn ở mức vừa phải và bạn sẽ không đến nỗi thất vọng tràn trề lúc rời đi. Điều thứ năm, lắng nghe cẩn thận. Trong khi dự đoán luận điểm của đối tác và rất cần thiết để chuẩn bị lập luận cho mình, thì cẩn thận lắng nghe điều họ nói suốt cuộc đàm phán cũng rất quan trọng. Bạn chẳng bao giờ biết, có khi họ không đòi hỏi nhiều như bạn tiên liệu, thế thì bạn có thể điều chỉnh luận điểm của mình cho phù hợp. Lắng nghe người có ảnh hưởng lớn hơn cho bạn thấy sự tôn trọng họ, và chính bạn cũng sẽ được tôn trọng hơn, thể hiện bạn đang lắng nghe bằng cách đưa ra những câu hỏi thích đáng. Tốt nhất là hãy hỏi những câu hỏi mở, vốn cho phép bạn nắm thêm thông tin về những điều họ yêu cầu bạn. Điều thứ sáu, đừng e ngại nói ra điều mình muốn. Thỏa hiệp về điều mình muốn ngay lúc đầu, đàm phán là một hành động dại dột. Khi bước vào đàm phán, bạn phải biết chính xác điều mình muốn được và đừng e ngại mở lời. Đưa ra đầy đủ cơ sở để làm hậu thuẫn cho việc bạn xứng đáng được tăng lương, tài trợ, một công việc hoặc bất cứ điều gì thương lượng sẽ cho bạn thấy bạn rất quyết đoán và có lòng tự tôn cao. Điều thứ bảy, nhớ rằng bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bỏ đi. Khi vào bàn đàm phán, bạn nên biết bạn luôn có thể rời đi nếu đối phương không có thiện chí thỏa hiệp. Có thể bạn sẽ thấy tuyệt vọng nếu đàm phán chẳng đi tới đâu mà bạn vẫn muốn rời đi, cho thấy bạn sẵn sàng bỏ đi nếu không thể thỏa thuận để có được sự hài lòng nhất định, nghĩa là bạn đang thể hiện sự nghiêm túc của mình. Mặc dù cho các kỹ thuật trên nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện tốt chúng sẽ tạo cho bạn một bước tiến dài, giúp bạn đạt được mục đích, ngay cả khi bạn yếu thế hơn đối tác đàm phán. Vận dụng các kỹ thuật trên sẽ cho thấy bạn là một người hiểu biết và có thương vụ đánh giá. Hãy giữ bình tĩnh, lạc quan, cẩn thận lắng nghe, dùng dữ liệu thực tế làm hậu thuẫn cho lập luận của mình và nhớ rằng bất cứ lúc nào bạn cũng có thể lựa chọn rời đi. Nói với sếp về hành vi sai trái của đồng nghiệp lúc nào? Có một lý do khiến rất nhiều chuyên gia kinh doanh đọc cuốn Nghệ thuật Chiến tranh. Bất cứ ai từng làm việc trong văn phòng đều có thể nhận thức được sự tương đồng giữa một cuộc chiến và đời sống trong căn phòng nhỏ. Đó là nguyên nhân vì sao biết điều gì là đúng hay sai rất quan trọng. Vậy khi nào nên nói với vị tướng của bạn về những điều đang xảy ra ngay trước mũi ông ta? Điều đầu tiên, khi bạn báo cáo vì lợi ích công ty. Hành vi sai trái của đồng nghiệp nghĩa là công ty với tư cách là một thể thống nhất đang hoạt động kém. Người hành xử sai lầm không phải là người duy nhất mắc lỗi. Ban quản lý cũng không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp đó, bạn hoàn toàn có lý chính đáng để lo lắng về tương lai của công việc mình đang làm. Đừng đi báo với sếp chỉ để trả thù cá nhân. Kế hoạch đó sẽ phản tác dụng bởi sếp sẽ muốn thêm và tự đi kiểm tra thông tin. Còn về lời nói của bạn, sẽ tới tai của kẻ đang khiến bạn bức xúc và vấn đề càng trở nên gay gắt hơn. Chỉ tới gặp sếp khi bạn thực sự lo lắng về tương lai của công việc. Điều thứ hai, khi bạn tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Không thể đi tố người khác với sếp trừ khi bạn đang làm việc xuất sắc phần việc của mình. Phải tuân thủ các thông lệ chuyên nghiệp như không nghỉ trưa quá dài hoặc tới văn phòng muộn quá 20 phút. Đó là các yếu tố hủy hoại uy tín của bạn. Tuân thủ tiêu chuẩn giúp bạn tự hào về hiệu quả hoạt động của bản thân. Để nếu sếp có băn khoăn, thì lời bạn nói cũng tốt như hành động của mình. Điều thứ ba, khi bạn có bằng chứng xác thực. Chỉ tới gặp sếp khi bạn chứng kiến đồng nghiệp nghỉ trưa tới 2 tiếng, chứ không phải do nghe được từ các câu chuyện phím tại văn phòng. Môi trường công sở rất phức tạp, vậy nên đừng cố phản bội ai đó để chứng tỏ lòng trung thành với sếp. Danh tiếng của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có bằng chứng xác thực. Chỉ báo với sếp chuyện gì mà bạn tận mắt chứng kiến. Điều thứ tư, khi nguy cơ rình rập vị trí của bạn. Nếu nghi ngờ đồng nghiệp có ý định không hay với bạn, đó là thời điểm thích hợp để đi gặp sếp. Ức hiếp ở văn phòng rất phổ biến, nhất là giữa cấp trên và cấp dưới. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm việc cực lực mà vẫn không nhận được sự tôn trọng xứng đáng, hoặc nếu ai đó vô cớ công kích bạn, thì đã đến lúc phản ứng ngược lại. Trước tiên, bạn phải báo cáo với cấp trên thực tiếp. Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy tới gặp thẳng sếp cao hơn. Điều thứ năm, khi cấp dưới không nghe lời. Trong trường hợp bạn là người quản lý, dù đã trao đổi trực tiếp với cấp dưới, nhưng họ vẫn không nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc mà bạn đưa ra, thì đừng do dự đi gặp sếp, nên làm việc không để là chỗ để cho cơ hội thứ hai hay thứ ba. Nếu ai đó liên tiếp mắc lỗi, đã đến lúc cho họ lên đường. Có lẽ ngay từ ban đầu không nên thuê họ. Điều thứ sáu, khi đồng nghiệp đó tệ hơn kẻ lười biếng. Có sự dại dột giữa một người tiêm nhiễm hành vi ủ dột và tinh thần ể ỏi cho người khác trong nhóm người với làm việc chỉ mong hết ngày. Cả hai đều rất đáng trách và nên báo cáo cho sếp biết về loại người thứ nhất. Còn loại người thứ hai là một sai lầm trong tuyển dụng, nhưng gần như không thể nào tránh khỏi trong hầu hết công ty. Hãy cố gắng đừng để nhóm của bạn toàn những người như vậy.